Thái Lan ngày 16 tháng Giêng năm 1983. Thưa các bạn, nhân dịp anh chị em hội tụ đầy đủ trong căn phòng ở trên Pattaya có chị Châu, chị Ngọc, chị anh Thành, chị Truyền, chị Nguyệt, chị Tuấn, anh Tuấn, chị Hoa, anh Quân, anh Kiên. Mọi người đông đủ trong buổi họp mặt vui vẻ trong một căn phòng vào 10:30, đồng đề nghị xin một bài thơ và giải thích giảng thuyết như sau. Châu Ngọc, Anh Thành, Truyền, Nguyệt, Tuấn, Hoa, Quân, Kiên, Ngọc, Pháp, Cực, Tuấn, học hòa, học nhẫn, tùy duyên thức, tiến hoa không ngừng diễn kiên xuân. Kiên xuân khai triển không ngừng, làm thành xây dựng từ tình phúc giới. Khai thông nguyên lý vui vầy, thầy bán tình đạo thơ ngây chẳng còn. Một lòng giữ lấy lòng xoắn, chuyên lo tu học chẳng còn si mê. Cảnh đời quả thật chán chê, quên về nguồn cội bối bê tâm địa. Thực hành khai triển cảm siêu, trong ta có sẵn những điều dở hơn. Trượt thanh thanh trượt hằng ngày, thái minh tâm đạo đổi thay thế định. Chung quy phải sống một mình, tình thương đạo đức tâm linh hợp hòa. Càn khôn vũ trụ tiến xa, hào quang quang chiếu vui hòa cảm giác. Vạn linh cảm ứng muôn màu, ngọc quy trên đạo mà trước sau dung hòa. Tình trời quả thật là cha, dựng xây xây dựng giải hòa giải minh. Truyền rao nguyên lý chân tình, giác linh trụ hoa mà cảm minh cha trời. Bài thơ lấy danh đặt hồi xuân. Châu Ngọc, Anh Thành, Châu Báu, Ngọc Ngà cũng được điêu luyện mới thành Châu Báu Ngọc Ngà. Anh hùng cũng phải qua điêu luyện nó mới thành sự Truyền Nguyệt Tuấn. Lúc đó thành sự thì chỉ hướng thượng, giao cảm sự thanh nhẹ sáng suốt của bề trên, nghiêm trang đúng nghiêm trang. Hoa Quân, Kiên, Ngọc, Pháp, Trục Tướng, hoa khai triển hưởng ứng trong mùa xuân. Kiên Ngọc được hoa quân hoa phát triển và rung động lòng người trong vị trí, cũng như Viên Ngọc kiên trì giữ pháp tiến tới trật tự sáng suốt đúng theo lệnh của tiên cơ bề trên. Học hòa học nhẫn tùy duyên thức, đồng ứng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu để học hòa học nhẫn tùy duyên thức, tùy mọi hoàn cảnh, tùy mọi duyên lành mà thức tâm để sửa tiến tới vô cùng. Tiến hóa không ngừng nghiệm kiên xuân, nó càng ngày càng tu, càng tiến hóa không ngừng nghỉ. Biết sửa bên trong, sửa khoa học quyền bí trong nội tâm nội thức thì tiến hóa không ngừng. Lúc đó mặt mày chúng ta lúc nào cũng sống trong mùa xuân vui vẻ. Kiên xuân khai triển không ngừng, có người càng ngày càng hồi xuân trẻ đẹp. Trở về đâu? Trở về tiên giới, tiên nữ, tiên độc. Lòng thành xây dựng từ tịch phúc giới, lòng lúc nào cũng thành thật, xây dựng từ tịch phúc giới. Lúc đó cởi mở, không còn sợ mất, và không tạo thêm nghiệp đau khổ từ từng phút giây mình tự xây dựng lên mình. Khai thông nguyên lý vui vẻ, tự khai thông nguyên lý thấy rõ chúng ta đến đâu, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, vui vẻ chúng ta biết rõ con đường đến cũng như con đường đi. Thầy ban tình đạo thơ ngây chẳng còn, chúng Phật sáng suốt của chúng ta đã đem lại sự quân bình trong tâm thức của chúng ta, thì thơ ngây chẳng còn, đâu còn sự thơ ngây nữa, không còn sự thơ ngây nữa. Một lòng giữ lấy lòng son chuyên lo tu học, chẳng còn si mê. Một lòng giữ lấy lòng son, cái đại nguyện của chúng ta muốn tu bằng cách nào, chúng ta giữ lấy cái lời nguyện của chính mình, chuyên lo tu học, lo sửa bữa, tu bổ sửa chữa, học hỏi trong thiên hoa, chẳng còn sự si mê nữa, không còn sự mê loạn, không còn ý lại trong tánh hư tật xấu. Hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là người si mê, chúng ta lại còn bị đắm trong bùn nhớ không khai triển được. Cho nên chúng ta chuyên lo sự tu bổ và học hỏi thì đâu còn sự si mê, đâu còn sự dơ giấy đó nữa. Cảnh đời quả thật chán chê, chúng ta mới thấy cảnh đời toàn là dối trá, tự xảo trá lấy mình, tưởng ta hơn người được nhưng mà chẳng có hơn được, thật chán chê. Cảnh đời không biết đây rồi tôi sẽ đâu, đi đến đâu, tôi làm được việc gì cho thiên hạ, và thiên hạ đã giúp cho tôi tràn đầy để đủ vật chất lẫn tinh thần, hỏi cho tôi cứu được. Thế thì cảnh đời không làm được, bất lực, quên về nguồn cội, bối bê trăm điều, quên về nguồn cội. Vì đó, vì sự so đó, vì sự buồn bực, vì sự tủi nhục mà động loạn đấu tranh, quên trở về nguồn cội, tạo sự bối bê trăm điều, đâm ra liều lĩnh, nói liều, bất chấp, không biết có trời, có Phật, không có tiên, có thánh, không hiểu nguyên căn của chính mình, đâm ra liều lĩnh, tạo cái cơ hội tâm tôi mà không hay, tự giam hãm lấy mình mà không biết, tự đắc tự cao, quên về với sự sáng suốt sẵn có bên trong. Thực hành khai triển cảm siêu trong ta có sẵn những điều dở hay, thực hành rồi khai triển, chúng ta thực hành, chúng ta cố gắng đi từ giai đoạn một, từ ly từ không, tự hành tự tiến. Khai triển cảm thấy siêu là trở về với căn bản của chúng ta, chúng ta mới thấy sự siêu nhiên, chúng ta cấu trúc bởi sự siêu nhiên. Và chúng ta không chịu trở về với căn bản của chúng ta, làm sao chúng ta thấy được chúng ta có sẵn những điều dở hay, chúng ta có sẵn hết điều dở, điều hay, điều trượt, điều thánh, điều có hết trọi ở trong ta, nhưng mà không có trở về, làm sao sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình. Trượt thanh, thanh trượt hàng ngày, thanh minh tâm đạo đổi thay thế tình. Đó, chúng ta ở trong trượt, chúng ta ở cảnh trượt hàng ngày, sau đó có vợ có chồng cũng trượt, tất cả đều trượt, rồi trở lại thanh, rồi thanh trở lại trượt, hàng ngày cứ lẫn lộn hàng ngày như vậy. Khai minh tâm đạo, vì sự chán chê chán trường việc đó, chúng ta mới khai minh tâm đạo, thế chúng ta còn lối thoát đổi thay thế tình. Lúc đó chúng ta hướng thượng thay gì hướng hạ, chúng quy phải sống một mình, tình thương đạo đức tâm linh hợp hòa, chúng quy phải sống một mình, sanh ra bởi một mình rồi phải chết bởi một mình, tình thương đạo đức tâm linh hợp hòa. Lúc đó mới thấy rằng tình thương đạo đức quan trọng, đời đời bất diệt tâm linh chúng ta hợp hòa, chấp nhận lành tốt thay vì điều xấu. Càng không vũ trụ tiến xa, hào quang quang chiếu vui hòa cảm giao, càng khôn vũ trụ càng càng thích giác, càng tiến xa, hào quang quang chiếu chúng ta. Lúc đó mới cảm thấy rằng ai nuôi chúng ta, hào quang của đấng cha trời đã quang chiếu vui hòa cảm giao, lúc nào cũng ân cần nhắc nhở, ân cần chuyển hóa cho chúng ta có cơ hội thức tâm để tu học. Vạn linh cảm ơn muôn màu ngọc quý, chân đạo trước sau dung hòa, vạn linh cảm ơn muôn màu, vạn linh ở thế gian cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tình trời thanh khí điển hoa hoa xanh xanh chiêu xuống thế gian, mà vạn vật cảm ơn khoe màu hướng thượng. Ngọc quý chân đạo trước sau dung hòa, ngọc rốt cuộc cũng quý chân đạo. Dù có đẹp có mắt đi mấy rồi cũng phải đi một vô trong định luật quân bình, trước sau dung hòa
không phải là ta đây là giỏi hơn người ta, nhưng rốt cuộc ta cũng là phải học mà thôi. Tình trời quả thật là cha, những xây xây dựng giải hòa giải minh, tình trời mới thật là cha. Thương yêu nhân loại, thương yêu vạn linh vô cùng vô tận, những xây xây dựng giải hòa giải minh, càng ngày càng những xây xây dựng để cho tiến hóa lên và nâng đỡ rõ rệt, giải hòa giải minh làm cho muôn loại được thông cảm lẫn nhau, nhân loại tại thế sẽ thông cảm lẫn nhau, vạn vật sẽ thông cảm lẫn nhau, giải hòa giải minh để cho nó tự thức nguyên lai bổn tánh của chính nó, truyền rạo nguyên lý chân tình, lúc đó mới truyền bá những cái chân nguyên lý chân tình, chân lý không thay đổi, giác linh trụ hóa mà cảm minh cha trời, lúc đó phần hồn mới chịu bằng giác linh trụ hóa, không có ta bà, không động loạn nữa, cảm minh cha trời, biết cha trời là vô cùng, đấng tạo hóa vô cùng đã xây dựng cho chúng sanh, đã bàn bạc khắp các nơi nhiều tiếng tâm linh, cho chúng ta có một cái cơ hội cuối cùng là cái thể xác này quyền vị cao đẹp, trong đó đầy đủ không thiếu một cái gì để cho chúng ta đồng tu đồng tiến đồng học đồng hòa. Cho nên anh huynh đệ tỉ mũi của chúng ta chung một thức, đồng tay nắm tay tu học khắp năm tháng, kẻ lớn người nhỏ đã ý thức rồi, rốt cuộc tôi phải về với tôi mới tìm ra tất cả những thứ không hiểu, tôi thì chả có cái gì giúp tôi được. Cho nên mọi người đều ý thức rốt cuộc phải trở về với chính tôi, thì tôi không bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh nữa, tôi không bị lôi cuốn với ngoại cảnh nữa, tôi không bị lôi cuốn bởi cái bản chất tham sân si công cao ngạo mạn của chính bản thân tôi, mà tôi trở về với căn bản tốt đẹp đời đời si dung hòa thương sáng suốt. Đó là một tâm linh sống động của đấng cha trời để xây dựng cho vạn linh tại thế. Chúng ta thấy thức hồi sinh chúng ta vô cùng, tâm linh chúng ta vẫn bừng sáng, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo dây phút khai triển của tâm linh. Cho nên các bạn càng ngày càng tu, các bạn thấy sau một giờ thiền các bạn giật khai được không nhiều gì, sự thanh nhẹ, sự ổn định, sự hòa cảm, sự thức tâm thổn thức thâu đêm, thấy rõ những sự sai lầm của chính mình mà nhìn nhận thật thà và hương thượng, chịu tất cả những sự sai trái tội lỗi của chúng ta đã xây dựng cho ta, ta tạo con đường tâm tối là con đường đi xuống địa ngục, càng ngày càng bị thu hút không phát triển nổi. Cho nên chúng ta mới bước vào con đường đạo. Đạo ở đâu mà có? Đạo là tự nhiên trong tâm thức của chính chúng ta, rồi tâm thức của chúng ta mới là hưởng ứng sự siêu nhiên của trời đất đã cao tạo. Và những người đã thành công, chư tiên chư Phật đã thành công và đã ảnh hưởng cho chúng ta, để cho chúng ta ra ý thức con đường tự giác trong chu trình tiến hóa hiện tại. Mỗi người chúng ta đồng học và đồng tiến, không ai hơn ai. Kẻ tàn tật cũng phải học và nhận lấy cái lỗi của chính mình, sự sai trái. Mỗi người trong tâm thức tự am hiểu lấy sự sai trái của chính mình, càng hiểu mới càng hiểu kiếp trước, càng minh cái tiền kiếp sai lầm. Khi nhiều người đi tới giờ phút lâm chung hay là gặp một tai nạn, tự họ thổn thức, họ nói rằng kiếp trước tôi thiêu thu, kiếp này tôi không đạt. Đó là chuyện thường của thế gian. Cho nên chúng ta thấy cái tu bổ sửa chữa là sự quan trọng mà chính hành giả phải làm. Chứ ai làm gì cho hành giả? Đã xưng danh tôi là tu, tôi tin Chúa, tôi tin Phật, vậy chứ tôi không tu bổ sửa chữa thì chính làm gì? Chúa Phật Ngài tự thức và tự xây dựng cho Ngài đạt đến sự thành công vĩ đại, kiên trì không bị lừa gạt nữa. Mà nếu chúng ta còn không chịu thức tâm và chúng ta vun bồi sự sai trái thì ai gạt ta? Là chúng ta gạt ta không? Cho nên các bạn càng tu càng thấy rõ, càng thấy rõ sự sai lầm của các bạn thì các bạn mới sửa được. Mà các bạn cho các bạn là đúng không bằng đúng là các bạn đã đóng cửa rồi, các bạn không trở nên du dư được, không hòa cảm với bản lĩnh được, cho nên các bạn ở trong thế kệ mang tiếng tu nhưng mà lùi mãi không tiến đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải thấy cần sự thật thà hơn, cần sự thật thà mới thực hiện tình thương và đạo đức. Tâm chúng ta có sao mà không sao, rồi chúng ta phát triển và sửa mình. Chúng ta nhìn nhận sự sai lầm của chính chúng ta, chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Nếu cho chúng ta đúng, làm sao chúng ta ảnh hưởng người khác được? Cho nên chúng ta đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, phần hồn ấy, và có những thức cao siêu của chính phần hồn đó đang ở trung thiên thế giới, đang ở bồng lai thiên cảnh, đang ở hư không đại được. Nhưng mà chúng ta thiếu hòa cảm, làm sao chúng ta có cơ hội chết tập trục hóa giác linh? Cho nên ngày nay chúng ta tu là chỉ bước vào thanh điển, bước vào điển giới mới thấy là chủ đề của vạn linh. Chỉ điển mới cảm ứng một cách mau lẹ và sáng suốt được. Nếu mà chúng ta không biết điển thì làm sao chúng ta tu? Điển là sống động, là hào quang vô cùng. Cho nên chúng ta phải trở về với căn bản mới học được. Đạo pháp nó là vậy, nó là tự nhiên, nó là siêu nhiên. Bây giờ tự nhiên không về được, làm sao về siêu nhiên? Đó, các bạn thấy rằng chúng ta đã lường gạt lấy ta trước mặt. Càng ngày chúng ta càng cũng càng thấy, thấy chúng ta chỉ muốn bồi sự tâm tối mà quên sự sáng suốt. Cho nên chúng ta gạt lấy ta rõ ràng. Khi mà các bạn hiểu được cái đường sai lầm này, mau mau giác ngộ để tu mới tiến. Còn nếu không giác ngộ thì không bao giờ có cơ hội. Ở thế gian mặt tiền các bạn đòi hỏi đủ thứ, nhưng mà bây giờ tất cả cái gì các bạn cũng có. Hỏi chữ hưởng nằm ở chỗ nào? Các bạn hưởng được cái gì? Tôi đã thường đi nói, đã nói với các bạn rằng một giọt nước các bạn cũng phải trả lại, không có cái gì chi bằng hưởng, chỉ hưởng trong cái thức của chính chúng ta mà thôi. Qua những cơn điêu luyện, qua những cơn thổn thức, qua những cơn vầy xéo, chúng ta học được cái thức tâm ăn nắng nhìn nhận sự thật là mới miễn cảnh địa ngục trừng trị phạt vào chúng ta thức lại. Cho nên càng ngày các bạn càng tu càng thấy rõ hơn, thấy rõ rằng chúng ta đã làm sai. Không phải kinh thánh sai, không phải kinh Phật sai, không phải ông Phật sai, không phải Jesus Christ sai, chính ta sai. Chúng ta mới mong sửa được. Nếu không nhìn nhận điều này, không bao giờ sửa được. Chúng ta vòng ở trong vòng ngu muội. Chúng ta phải nhìn nhận sự tâm tối, có mắt không thấy hết, có tâm không thức hết, vậy ai trách nhiệm? Phải chủ nhân ông của thế xác này chịu trách nhiệm không? Nhưng ông là ai? Là Phật hồn. Phật hồn là phần linh điển truyền cảm từ đầu đến chân, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chứ không phải eo hẹp. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ, càng được thức tâm, càng dũng tiến, dũng hành để giải thoát. Ở thế gian ai cũng muốn có cơ hội giải thoát. Giải thoát bằng cách nào? Thiếu dũng làm sao giải thoát? Không lẽ chờ chúng ta tới kéo đầu người ta tới kéo đầu chúng ta mới khi mà giải thoát sao? Không phải vậy. Chúng ta phải dũng tiến trong tình thế trung dung thai quá, chúng ta mới hiểu đời lãnh đạo. Nếu chúng ta hướng về tay mặt cũng không được, hướng về tay trái cũng không thông. Cho nên chúng ta thấy rõ, càng thấy rõ thì càng ra gánh vác nhiều hơn. Các bạn càng gánh vác nhiều thì càng khôn vũ trụ sẽ được tươi đẹp, cha trời sẽ quan hệ, Cha trời luôn luôn ban rãi đưa tay đón các bạn, ôm lấy các bạn để chuyển qua thanh khí điển vào trong tâm can các bạn, ôm lấy các bạn, ban bạc với các bạn từ giây từ trong chương trình chuyển hóa sẵn có của các bạn. Đâm cha trời không bỏ, không bỏ chúng ta. Lục quân bình của bề trên không bao giờ bỏ, mà chỉ chúng ta bỏ lục quân bình ở bên trên mà thôi. Các bạn hiện tại bây giờ đi đứng được là do gì? Do lục quân bình của khối óc. Bạn thấy chưa? Khối óc của các bạn thiếu quân bình, sự đi đứng của các bạn cũng không được đảm bảo. Một người khùng loạn thì đi đứng không được đảm bảo, đầu nặng hơn. Các bạn thấy đó là lục quân bình. Tại sao chúng ta mất lực quân bình? Vì sự tâm tối. Chúng ta vun bồi sự tâm tối. Nhưng sự tâm tối là gì? Sự trường tà nhập. Thì càng ngày càng trượt, hỏi trượt khúc gì? Trượt khúc trượt. Thì làm sao các bạn nghe được? Cho nên chúng ta phải vun bồi khối lắm. Nơi đó đem lại lục quân bình cho toàn thân. Bổ đầu các bạn không khai triển, không được, không bao giờ các bạn tu học được. Cho nên ở đời chúng ta đi học không vậy. Đầu óc chúng ta thiếu minh mẫn thì học bài không vô. Mà đầu óc chúng ta đạt được quân bình rồi thì học hành dễ dàng. Vừa nghe và nghe rồi, không mất. Chúng ta đã đạt được sự quân bình. Cho nên cái phương tiện tu học đây là chính mọi người phải thành. Khi các bạn quên hết đi thì lặp lại cái mới, cũng nên chỉ quên. Rồi đến lúc các bạn sẽ nhớ hết, các bạn cũng phải nhớ. Tự nhiên nó nhớ như vậy vì các bạn thấy rõ là các bạn từ siêu nhiên, do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có hiện tại, chứ không phải là không có trật tự. Tại sao chúng ta lại tạo những sự mất trật tự như vậy để làm gì? Cho nên chúng ta phải biết trách nhiệm của chính mình đang cư ngụ trong cái cơ cấu kỷ niệm của Thượng Đế Ông Nam ra rằng chúng ta ngỡ thì cơ hội cuối cùng trong một cuộc đời tiến hóa và tâm ở kia chót thì bạn mọi người phải tự ý thức càng sớm càng tốt để giữ lấy cái quyền năng điều khiển luật ngũ hành trong cơ thể của chúng ta, giữ lấy phần thanh niên tiến hóa thì vốn cuối cùng của các bạn quan trọng nhất trong cuộc đời hiện tại. Cho nên người tu vô vi phải ý thức giữ lấy cái vô cực quân bình đó có chuyên hạ. Tôi mong rằng hôm nay là buổi vui họp mặt của tất cả các bạn đạo ở đây, cũng là một buổi để chúng ta cống hiến cho tất cả những bạn đạo ở năm sau, để các bạn đó hiểu sâu hơn, nhiều hơn tại sao duyên trời đã quyền cho chúng ta có những danh xưng như thế này, mà hòa hợp với những câu thi thơ hay chuyện tâm linh vừa đúng trong tâm trạng nhu cầu trong sự tu học hương thượng của chúng ta. Hỏi cái bề trên có biết sắp đặt trước không? Mắt phàm không thấy, tưởng là sự ngẫu nhiên nó mà có, nhưng không, đã có sắp đặt. Chúng ta mới có duyên ngộ, duyên lành. Tai ngộ dù ở trong căn phòng eo hẹp, nhưng mà tâm thức của chúng ta nới rộng, triển miên khai triển thức tâm hướng thượng, mong mọi người mong sự càng sớm càng tốt được về nguồn cội. Nhưng mà ai xây dựng cho chúng ta về nguồn cội thì ta phải càng xây dựng. Thượng Đế đã cho chúng ta một lần đầy đủ không thiếu, mà chúng ta hao phí rồi chúng ta tạo khí cho chúng ta.
Cho nên chúng ta phải tu bổ sửa chữa cho nó đầy đủ. Thì chúng ta được đạt trở lại cái lực quân bình thì tự nhiên chúng ta đến rồi. Chúng ta đến nơi một cách dễ dãi, không có phải chờ đợi mất công nữa. Biết bao nhiêu thì giờ để cho chúng ta mấy chục năm tại thế để học kiên nhẫn và lập lại quân bình trong tâm. Ngày nay các bạn có cơ hội tu học, nên nắm lấy cơ hội này. Cơ hội này chúng ta tự tu cho ta, chẳng ai tu giùm cho chúng ta. Hỏi chúng ta đứng trong ngành khoa học, chúng ta có làm sai không? Khoa quyền bí trong tâm thức, hỏi các bạn có làm sai không? Càng ngày càng tu, các bạn càng ý thức rõ các bạn hơn. Càng ý thức rõ rồi, các bạn mới thấy mình không sai, tôi đang tiến. Tôi không phải lợi dụng, tôi không phải nhờ một ai giúp tôi, mà chính tôi tự dụng. Nó mới đúng cái luật đạo. Những người tu mà còn nhờ sự giúp đỡ đây đó, không được đâu. Mình phải tự nhiên. Mình phải tự trách nhiệm gánh vác. Cái này không phải. Các bạn vô nhà thương thấy giờ phút lắm chứ. Những người đã quen biết bao nhiêu, biết bao nhiêu tiền bạc, biết bao nhiêu thanh thần đã cung thiên. Ở giờ phút lắm chứ ai giúp người. Mới thấy rằng giờ phút lắm chứ là giờ hạch hỏi tội trạng. Người đã làm được phước, người được đi nhẹ. Người vô phước lừa gạt thì người sẽ đi nặng hơn, trì trễ hơn, bê trễ hơn. Trước mắt các bạn thấy được. Mắc phạt cũng có thể chứng được cái hậu quả tương lai. Mắc phạt cũng có thể thấy được cái chi tiết của mỗi cá nhân. Là vậy. Cho nên chúng ta người phàm mắc được trong sự ngu tối và phủ nhận tất cả sự siêu nhiên, đó là điều đáng tội. Cho nên các bạn hiểu được điều này là điều quan trọng. Giữ lấy mà tu, giữ lấy mà tiến, tâm thực hành, tự chủ tự hành, mà là xứng đáng con của nhà thần. Ngài đã cho chúng ta đầy đủ sự thông minh, đầy đủ sự sáng suốt. Chỉ chờ chúng ta thực hành mà thôi. Cho nên chúng ta truyền duyên được học hỏi qua cơn tu học. Mỗi đêm thì có một việc mà tâm thức chúng ta mà không có phải sợ đánh rào. Tự nhiên là đời. Nếu chúng ta chỉ dạy công thức, cho nên huynh đệ tỷ muội của chúng ta không phải nhiều, nhưng quý trong sự cố gắng của mọi người, quý trong sự quyết định sáng suốt tu tiến của mọi người, quý tấm lòng thành thật tu học của mọi người, quý sự trách nhiệm của chính ta và sự dày công của mọi cá nhân không bị hoang phí ở tương lai. Càng ngày các bạn được càng hồi xuân trẻ đẹp. Đàn ông càng tu luyện trở nên một tiên độc, đàn bà càng tu luyện trở nên một tiên nữ. Chúng ta quy tụ trở về chân khí thì thánh đạt chứ gì. Cho nên mọi người chúng ta đều có cơ hội học chung và tiến chung. Cho nên ngày nay duyên lạc đưa tôi đến đây, tôi mừng các bạn nơi đất tha. Rồi đây một ngày nào đó các bạn sẽ cố gắng thực hành, rồi sẽ giúp những người được gặp các bạn. Cũng phải bỏ một thời gian, phải dày công một thời gian, nhưng hậu chúng ta tiếp tục ảnh hưởng. Cho nên Đức Phật đã nói rõ nhân nhân giai thành Phật. Không phải một ông Phật nào rồi không còn ông Phật nữa đâu. Lúc nào cũng còn ông Phật trong ta. Đó là luật quân bình. Khi các bạn đạt được luật quân bình rồi thì các bạn thấy rằng tâm các bạn là Phật. Cứu khổ bạn vui. Không bao giờ ngưng nghỉ trong việc làm. Thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay cuộc vui đã đến với chúng ta. Giờ đây chúng ta phải giữ lấy kỷ niệm tốt đẹp này để tìm hiểu trong ta thành đạt các bạn. Sự dày công của chúng ta đã đóng góp được đạo đức cho chúng ta và cho chúng sanh ở tương lai. Cho nên tôi không biết nói gì hơn. Rất cảm động và rất cảm ơn sự thành tâm của các bạn đã đóng góp ngày hôm nay. Chúng ta hẹn thực hành cho đến cùng. Sự cố gắng của mọi người, trách nhiệm của mọi người, đạo pháp của mọi người vui lên trong thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.